Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo thống kê của báo giới đó, thì ở Việt Nam chúng ta cứ trung bình mỗi một giờ đồng hồ thì có một người chết vì tai nạn giao thông. Nói như thế, tính trung bình ra cứ một ngày thì những người ra khỏi nhà sẽ có khoảng 24 người không bao giờ trở về nữa. Đó là một cái thực trạng rất là đau lòng về tình hình giao thông ở Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cùng với cái đau lòng về tai nạn, số tai nạn, thì người ta còn có một cái vấn đề cũng đau lòng không kém. Đó là chuyện những người chứng kiến các cái tai nạn đó, những người đi đường. Thực ra ngày hôm nay không ai muốn, cũng chẳng ai dám ra tay để mà giúp đỡ những nạn nhân của tai nạn giao thông cả, bởi vì nó chứa ở đó quá nhiều những cái rủi ro và phiền phức. Bản thân tôi cũng có cái kinh nghiệm về chuyện này, không biết quý ông bà anh chị em ở đây có ai từng có kinh nghiệm này không. Tôi xin kể cái kinh nghiệm của tôi. Một buổi chiều kia, khi tôi đi trên đường Nguyễn Văn Đầu ở quận Bình Thạnh đó, thì có một cái gia đình chạy một cái xe máy ở trên đó. Ông chồng, ông bố chở một bà vợ và ba đứa con nhỏ, tức là 5 người, rồi chạy, rồi không biết là có một cái xe nào đó nó chạy ngược chiều, nó quẹt vô tay lái, thế là cái xe này ngã xuống đường, rồi cái xe nó đè lên cả 5 người. Tôi mới tới ngay chỗ đó thì tôi vội vàng, tôi mới dừng xe, tôi xuống, tôi mới đỡ cái đứa bé đó, nó bị kẹt, nó ngồi trên cùng đó. Tôi đỡ nó ra, tôi bế nó lên. Rồi tôi thấy cái bánh xe sau nó còn quay tít như thế này nè. Tôi sợ quá, tôi mới thò tay tôi tắt cái chìa khóa. Rồi đến khi ông chồng, ông bố, ông ra khỏi được cái xe là ông chồm lên, ông túm cổ tôi liền. Ông nói, mày chạy xe kiểu gì vậy, mà mắt mày để ở đâu, ông đòi đánh tôi luôn. Sợ quá, nói anh bình tĩnh, cái gì từ từ, tôi là tôi đỡ anh dậy thôi, tôi thấy đứa bé. Rồi may quá có những bà bán trái cây ở ven đường, nó mấy bà nói, trời ơi, cái ông kia người ta đã xuống giúp ông rồi mà ông còn đòi đánh người ta. Có lẽ lúc đó là anh ta hoảng quá, rồi sợ nữa, rồi không có phân biệt đâu là người gây tai nạn, đâu là người giúp mình nữa. Cái người gây tai nạn nó chạy mất tiêu rồi. Đó là cái kinh nghiệm của bản thân tôi. Nó rủi ro quá, và nó nguy cơ, không những là có nguy cơ bị đòn, bị đền, thậm chí là bị mất mạng nữa. Rồi ngay cả những người không trực tiếp gọi điện thoại cho số 115 trung tâm cứu hộ gì đó, cấp cứu chẳng hạn, thì cũng rất e ngại, bởi vì rồi sau đó lại phải làm chứng, phải viết lời khai, vừa mất thời gian vừa phiền phức. Và như thế thôi thì đi đi cho nó xong chuyện. Và có ai đó thương cảm thì chép miệng thở dài, tội nghiệp quá, thế là xong. Xã hội nó dạy cho con người hôm nay trở nên vô cảm, trở nên dửng dưng với cái nỗi đau của người khác. Và những ai mà liều mình nhảy xuống, xắn tay áo lên giúp cho nạn nhân thì chưa chắc đã được kể là anh hùng, mà dưới mắt xã hội này có thể là những thằng khùng, những kẻ ngu khờ, dại dột. Thưa anh chị em, dưới một góc độ nào đó, dĩ nhiên chúng ta không ai muốn gánh vào mình những sự phiền phức cả. Và đó cũng là cái con đường mà xã hội thực dụng hôm nay dạy cho chúng ta. Và nó dạy chúng ta chọn cái con đường đó, con đường của tính toán hơn thiệt. Nhưng đó không phải là con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta đi. Con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta đi là con đường hoàn toàn ngược lại. Đó là con đường quan tâm, con đường của ra tay nâng đỡ, con đường của tình thương, con đường của lòng thương xót. Và thương bạn chị em, chính Thiên Chúa là người đầu tiên đi trên cái con đường của lòng thương xót này để mà đến với nhân loại chúng ta. Lật lại Kinh Thánh, chúng ta thấy ngay từ khi con người gặp tai nạn là ăn trái cấm, và chịu cái hậu quả của nó là tội lụy, là đau khổ, là sự chết. Thì Thiên Chúa đã bất chấp tất cả, bất chấp cái tiếng ngu dại, cái tiếng điên khùng, bất chấp cả sinh mạng, bất chấp cả rủi ro, để Thiên Chúa từ trời cao nhào xuống thế gian này, để ôm con người chúng ta dậy, nâng chúng ta lên, cứu chúng ta thoát ra khỏi cái tai nạn của tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa đã bất chấp tất cả những cái rủi ro, tất cả những cái phiền phức để mà nâng đỡ chúng ta là những con người nạn nhân của tội lỗi. Và thương bạn chị em, cuối cùng Chúa của chúng ta đã bị những kẻ chống đối giết chết bằng cách đóng đinh người ở trên thập giá. Thiên Chúa không kể đến sinh mạng của mình, nhưng chính cái chết của Chúa Giêsu lại là cái dấu chứng cho thấy cái con đường của Thiên Chúa chọn một cách rất rõ ràng, đó là con đường của tình yêu, là con đường của lòng thương xót. Và con đường của lòng thương xót đó ngày hôm nay, thương bạn chị em, được tác giả của Tin Mừng Gioan kể lại cho chúng ta một lần nữa qua việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và đem bình an cho các ông. Ở trong câu chuyện này, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ xem thấy những cái dấu đinh, những cái vết thương của Ngài. Đó là những cái chứng từ, những cái bằng chứng con đường Thiên Chúa đi, con đường của hy sinh thân mình, con đường của lòng thương xót. Và trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, thương bà anh chị em, ông Tô-ma đại diện cho những người thực dụng, tính toán hơn thiệt. Ông đã mạnh miệng tuyên bố, nếu tay tôi không xỏ vào những lỗ đinh, nếu tay tôi không đặt vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Ông Tô-ma muốn dùng cái đầu, dùng cái tính toán, dùng cái khôn ngoan của cái lý trí để mà hiểu, để mà tin. Nhưng thưa ông bạn chị em, cũng chính ông Tô-ma khi nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh, ông đã sấp mình xuống và tung hô, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Bởi vì ngay khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh, cũng là lúc mà ông nhận ra cái con đường đến với Thiên Chúa không phải là con đường của cái đầu, mà là con đường của trái tim, con đường từ trái tim đến trái tim. Thương bạn chị em, bài học của ông Tô-ma hôm nay cũng dạy cho mỗi người chúng ta, có lẽ một cách nào đó chúng ta không khác ông Tô-ma là mấy, khi chúng ta cũng rất tính toán với Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta cũng đưa lên bàn cân để cân nhắc những cái hơn thiệt giữa cái thế gian và cái niềm tin vào Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta nhiều khi đến với Thiên Chúa của chúng ta cũng không phải bằng trái tim, mà chúng ta đến bằng cái đầu. Thương bạn chị em, trong tình yêu, hãy để cho con tim nó có tiếng nói của nó. Hãy để cho con tim nó có sự rung động trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hôm nay chúng ta có cơ hội quy tụ lại đây để ca ngợi tình yêu và tán dương lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng tôi nghĩ Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ ca ngợi tán dương lòng thương xót của Thiên Chúa bằng môi miệng, mà Thiên Chúa muốn chúng ta, mỗi người chúng ta hãy ra đi để làm chứng cho tình yêu thương đó bằng cách chúng ta hãy sống lệnh truyền của Chúa Giêsu. Anh em hãy yêu thương nhau. Và có như thế thì chúng ta mới có thể loan báo cái tin mừng tình thương của Thiên Chúa đến với những tâm hồn còn đang khép kín bởi cái suy nghĩ thực dụng, bởi cái suy nghĩ tính toán hơn thiệt, bởi cái lối sống ích kỷ của mình. Vậy thương bạn chị em, để chúng ta có thể rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa Trước hết tôi mời gọi ông bà anh chị em hãy để Thiên Chúa ngự trị vào trong trái tim của chúng ta. Hãy để Thiên Chúa mở cửa trái tim của chúng ta để chúng ta có thể đón nhìn anh chị em của chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra những cái nhu cầu của anh chị em chúng ta, những người sống chung quanh chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ, có thể nâng đỡ, có thể ủi an, khích lệ, có thể tha thứ, thông cảm cho những anh chị em của chúng ta sống chung quanh chúng ta mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ mỗi ngày. Xin Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót đồng hành với tất cả anh chị em. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. Amen.